đệ tử quy và tu học Phật pháp. Giám định lão pháp sư Tịnh Không. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Giảng từ ngày 6 tháng 3 năm 2005 đến ngày 13 tháng 3 năm 2005 tại Tịnh Tông Học Hội Australia. Tập 3. Kính thưa sư phụ, các vị pháp sư, các vị đồng tu, xin chào mọi người. Tiết học trước chúng ta có nhắc đến học quý ở chỗ lập chí, học quý ở chỗ thực hành, học tập quý ở chỗ có thể nắm vững cương lĩnh. Kinh điển mà Thích Ca Mâu Ni Phật giảng trong 49 năm đều hội tập trong Đại Tạng Kinh. Nếu như chúng ta trực tiếp xem Đại Tạng Kinh thì rất khó mà nắm vững được cương lĩnh. Cho nên Kinh Phật mênh mông rộng lớn. Đại sư Thiện Đạo cũng từng nói, một người có thành tựu hay không ở chỗ nhân duyên không đồng. Chúng ta vô cùng may mắn gặp được sự dạy bảo của sư trưởng. Còn nhớ khi tôi mở quyển nhận thức Phật giáo ra, trang đầu tiên có một đoạn nói về sự thể ngộ của sư trưởng trong quá trình tu học Phật pháp, đem sự thể hội đó đúc kết thành một đoạn khai thị ngắn. Các bạn chắc là đều có chút ấn tượng. Câu đầu tiên nói là Phật giáo là giáo dục chí thiện viên mãn của Phật Đà đối với chúng sanh trong chính pháp giới. Cho nên câu đầu tiên đã chỉ ra rằng bản chất của Phật giáo là giáo dục chứ không phải là tôn giáo. Tất cả kinh điển mà Thích Ca Mâu Ni Phật giảng trong 49 năm đều nói rõ chân tướng vũ trụ nhân sanh. Vũ trụ là hoàn cảnh nơi chúng ta sinh sống, nhân sanh chính là bản thân chúng ta. Trong đoạn khai thị này cũng chỉ ra cương lĩnh tu học cho chúng ta. Cương lĩnh tu hành là giác, chánh, tịnh, giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Đồng thời dựa vào giới định huệ mà đạt được mục đích này. Sau cùng nền tảng tu học là tam phước. Đối với người thì dựa vào lục hòa, xử thế dựa vào lục độ, tuân theo hạnh nguyện của Phổ Hiền thì giáo hóa của Đức Phật ắt sẽ viên mãn. Sư trưởng trong Đại Tạng Kinh chọn ra năm cương lĩnh tu học quan trọng nhất: tam phước, lục hòa, tam học, lục độ, Phổ Hiền, thập nguyện, để chúng ta nắm vững được cương lĩnh ngay lập tức, tìm ra chỗ bắt đầu hạ thủ. Tục ngữ có câu đứng trên vai người khổng lồ thì như thế nào? Thì tầm nhìn càng xa. Các bạn làm cha mẹ, bạn hy vọng thành tựu đời này của con cái mình thua kém bạn hay là vượt xa bạn? Các vị đồng tu, bạn làm trưởng bối, làm cha mẹ, nhất định toàn tâm toàn ý đem kinh nghiệm cả đời mình truyền thụ cho con cái. Hy vọng con cái bạn đỡ phải đi đường vòng, có thể đạt được thành tựu tốt hơn. Tôi tin là bậc làm cha mẹ, trưởng bối đều có cái tâm như vậy. Cho nên sư trưởng dốc hết kinh nghiệm mấy mươi năm của người ra mà dạy bảo chúng ta. Cho nên một ngày làm thầy, suốt đời làm cha. Sư trưởng chắc chắn không muốn chúng ta học tập theo người, mà lại có suy nghĩ chúng ta nhất định không thể giỏi hơn người. Chúng ta nên trân trọng duyên phận này, trân trọng kinh nghiệm mấy mươi năm quý báu của sư trưởng. Phải dũng mãnh mà tinh tấn, như vậy mới có thể báo đáp ân đức của sư trưởng dành cho chúng ta. Cho nên hành cũng phải có căn bản. Chúng ta tìm thấy năm cương lĩnh, tâm có căn bản. Sư trưởng nói với chúng ta, căn bản của tâm là tâm Bồ Đề. Sư trưởng dùng năm cái tâm để chúng ta có thể khế nhập vào cảnh giới của tâm Bồ Đề. Chúng ta khá dễ dàng lãnh hội được năm cái tâm này. Đó là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Tâm hành nhất như, tâm của chúng ta nhất định thể hiện ra ở trên hành vi. Chúng ta xem thế nào là chân thành. Khi chúng ta nghe cha mẹ nói chuyện, cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biến, phải dùng tâm chí thành để phụng dưỡng cha mẹ của mình. Trong Đệ Tử Quy có câu: cha mẹ ghét, hiếu mới tốt. Khi cha mẹ đối xử vô lý với chúng ta, có thể là do cảm xúc lúc đó không tốt, chúng ta cũng không được phép quên tâm hiếu thảo chân thành này. Bởi vì ân đức của cha mẹ không thể nào báo đáp. Ân đức này chúng ta lúc nào cũng phải để ở trong lòng. Mà thái độ làm người là không quan tâm người khác đúng hay không, chúng ta phải làm đúng trước. Nếu như thái độ của cha mẹ không tốt, chúng ta cũng hành động theo cảm tính, thì đó không phải là thái độ nên có của phận làm con. Thời Xuân Thu có một người con hiếu thảo tên là Mẫn Tử Khiên. Mẹ của ông mất sớm, cha ông lấy vợ khác. Mẹ kế đối xử với ông không tốt, thường ngược đãi ông. Vào một năm mùa đông, mẹ kế làm quần áo cho ông. Mẹ kế cũng sanh được hai người em trai, dùng bông gòn để làm áo khoác cho hai đứa con trai, nhưng lại lấy cỏ lau để làm áo khoác cho ông. Áo khoác nhồi bằng cỏ lau nhìn rất dày nhưng lại không giữ ấm. Đúng lúc người cha bảo ông đánh xe ngựa đưa cha ra ngoài, bởi vì thời tiết quá lạnh mà áo khoác lại không đủ ấm, nên chỉ chốc lát người ông bắt đầu run cầm cập. Người cha thấy vậy thì vô cùng tức giận: áo khoác dày như vậy mà còn rét run, còn phải cố ý bôi nhọ mẹ kế hay không? Trong lúc tức giận liền lấy roi quất Mẫn Tử Khiên. Roi vừa đánh xuống thì áo khoác bị rách, hoa cỏ lau liền bay ra. Người cha lúc này mới biết hóa ra mẹ kế ngược đãi con mình. Cha ông rất tức giận, trở về nhà dự định bỏ người vợ này. Trong đầu Mẫn Tử Khiên lúc này chỉ có một suy nghĩ, vẫn đối xử chân thành với mẹ kế. Ông quỳ xuống nói với cha mình: cha ơi, cha không thể đuổi mẹ đi, bởi vì mẫu tại nhất tử hàng, mẫu khứ tam tử đơn. có mẹ ở đây chỉ mình con lạnh. Nếu như mẹ đi rồi thì cả ba anh em con đều phải chịu đói, chịu lạnh. Trong tình huống khẩn cấp như vậy, tâm hiếu thảo chí thành của Mẫn Tử Khiên không giảm bớt chút nào, mà còn nghĩ đến hai người em, nghĩ đến sự hòa thuận của gia đình. Tâm chân thành của ông đã khiến cha ông nguôi giận, tâm chân thành của ông cũng khiến mẹ kế sanh tâm hổ thẹn. Bởi vì một đứa trẻ mà lại suy nghĩ cho bà như vậy, tâm hiếu thảo chân thành của Mẫn Tử Khiên đã chuyển hóa ác duyên trong gia đình, khiến cho gia đình ông từ đó trở đi hạnh phúc an lạc. Cho nên cha mẹ ghét, hiếu mới tốt. Chúng ta lúc nào cũng nghĩ là đức hạnh chưa tu, cho nên chưa cảm động người. Tâm chân thành này không thể đánh mất, lúc nào cũng phải nhớ nghĩ đến. Tâm thanh tịnh, thanh tịnh tức là không ô nhiễm, không bị ô nhiễm bởi thất tình ngũ dục. Ngũ dục bao gồm tài, sắc, danh, thực, thùy. Trong Đệ Tử Quy có dạy: tiền của nhẹ, oán nào sanh. Chúng ta không tham lam tiền tài, còn có nghe khen sợ, nghe lỗi vui. Cho nên chúng ta không tham danh lợi, giới ăn uống chớ kén chọn, ăn vừa đủ chớ quá no. Cho nên chúng ta không tham ăn uống, sau cùng là không tham ngủ. Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ, lúc chưa già, quý thời gian. Tâm thanh tịnh của chúng ta đều phải duy trì từ những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Ô nhiễm nặng nề nhất chính là tự tư, tự lợi. Khi một người có tâm hiếu để, có tâm nhân từ, thì họ mới có thể từng chút một buông xả tự tư, tự lợi. Cho nên phàm là người đều yêu thương, che cùng trời, ở cùng đất. Tâm bình đẳng, diệt chú bác như diệt cha, diệt anh họ như anh ruột. Chúng ta dùng tâm đồng cảm để đối xử với mọi người, chúng ta hiểu được ân đức của cha mẹ rất lớn. Cha mẹ vô cùng vất vả, cống hiến rất nhiều cho gia đình, cho xã hội. Cũng như vậy, cha mẹ của người khác cũng tận tâm, tận lực cống hiến cho xã hội, cho gia đình của họ. Cho nên chúng ta phải tôn trọng. Tâm bình đẳng cũng phải thực hành theo những điều dạy bảo trong Đệ Tử Quy. Không nịnh giàu, chớ khinh nghèo. Đây là tâm bình đẳng. Đối người ở, thân đoan chánh. Tuy đoan chánh, lòng độ lượng. Thật ra, tâm bình đẳng phải xây dựng trên thực tướng của các pháp. Chúng ta hiểu được vốn có giác ngộ, vốn không mê hoặc. Mỗi một người đều có bổn tánh chân như. Chúng ta kỳ vọng chính mình, chớ tự chê, đừng tự bỏ. Thánh và hiền dần làm được. Đối xử với tất cả mọi người đều dùng thái độ như vậy, tin tưởng họ. Thánh và hiền dần làm được. Tâm chánh giác, giác ngộ là không mê hoặc, là có thể dùng lý trí để đối đãi với tất cả người, vật, việc. Mà Đệ Tử Quy là kinh điển xây dựng thái độ đối nhân xử thế tiếp vật đúng đắn cho chúng ta. Sau cùng là tâm từ bi. Chúng ta cũng thấy trong phần phím ái chúng, có thể lãnh hội được nhất định phải thực hành tâm từ bi từng chút một trong cuộc sống, chung sống với người khác. Mình có tài chớ dùng riêng, người có tài không chỉ trích. Khi người khác có năng lực giỏi, kinh nghiệm hay, chúng ta ghen tị chướng ngại họ thì sẽ khiến rất nhiều người đánh mất cơ hội và sự giúp đỡ. Như vậy là không từ bi rồi. Người không rảnh chớ não phiền. Từ bi là lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác. Khi chúng ta muốn nói chuyện với người khác, phải quan sát xem họ đang nói chuyện với ai không, hay là đang làm việc. Nếu như gặp tình huống như vậy thì chúng ta nên đợi họ làm xong việc, nói chuyện xong, kế đó mới tìm họ mà nói chuyện. Như vậy là đã suy nghĩ cho người khác. Người có lỗi chớ vạch trần, việc riêng người chớ nói truyền. Chúng ta nói chuyện thị phi của người khác, khi đối phương nghe được thì không biết họ sẽ đau buồn thế nào. Cho nên tục ngữ có câu nói xấu sau lưng, nói khuyết điểm chỗ yếu kém của người khác sau lưng họ, thụ hám giả thường nhược khắc cốt. Khi họ biết được chúng ta nói xấu sau lưng họ, họ biết được chuyện này thì cảm giác như là có một con dao đang cứa vào con tim của họ vậy. Cho nên tục ngữ mới có câu dao sắc cắt vào da thịt dễ lành. Lời nói ác tổn thương người thì nỗi hận khó quên. Cho nên đối với lời nói chúng ta cũng phải từ bi, không nên nói khuyết điểm, nhược điểm của người khác. Sắp cho người trước hỏi mình, mình không thích phải mau ngưng. Những lời dạy bảo này đang dạy chúng ta thực hành tâm từ bi. Tâm có căn bản, hành có căn bản. Chúng ta thực hành trong hành vi, đó là tam phước lục hòa, tam học lục độ. Phước thứ nhất trong tam phước, câu đầu tiên là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Chúng ta phải hiếu thuận phụng dưỡng cha mẹ, nhất định phải bắt đầu từ hiếu đạo trước tiên. Tục ngữ có câu trong ba điều bất hiếu, không có đời sau là tội nặng nhất. Chúng ta có trách nhiệm dạy dỗ đời sau cho tốt, như vậy mới không có lỗi với cha mẹ của mình, không có lỗi với tổ tiên nhiều đời. Làm thế nào để dạy dỗ đời sau cho tốt? Việc này rất quan trọng. Ấn Quang Đại Sư cũng dạy chúng ta một câu rất quan trọng: phải đôn luân tận phận. Đôn luân, luân là luân thường, đại đạo. Cha con có tình thân, quân thần có nghĩa, vợ chồng có phân biệt, lớn nhỏ có trật tự, bạn bè có thành tín, Cho nên làm trọn cha con có tình thân là vô cùng quan trọng. Thực sự làm tốt giáo dục, làm tốt gia giáo thì con trẻ mới có được nhân cách lành mạnh. Các bạn cảm thấy cái gì là giáo dục? Nếu như hôm nay chúng ta đi trên con đường giữa bờ ruộng, gặp một bác nông dân đang trồng lúa, chúng ta đến liền hỏi bác ấy: xin hỏi bác làm sao để trồng lúa ạ? Bác nông dân này liền nói với chúng ta là: anh đợi một chút, tôi suy nghĩ nửa giờ đồng hồ rồi nói cho anh biết nhé. Có như vậy không? Vì sao lại không? Bởi vì đó là việc mỗi ngày bác đều làm, thuộc nằm lòng, nói một mạch không cần ngừng nghỉ. Bà muốn nghe 3 tiếng đồng hồ thì bác cũng có thể nói cho bạn nghe, có thể nói ngắn gọn mà cũng có thể nói dài dòng, bởi vì đã quá quen thuộc rồi. Các chị đồng học, chúng ta làm cha mẹ, làm trưởng bối, mỗi ngày đều đang dạy con trẻ, mỗi ngày đều đang giáo dục. Nếu như chúng ta không hiểu rõ về giáo dục, vậy thì không biết mỗi ngày đang gieo hạt giống gì. Cho nên trước tiên chúng ta phải hiểu rõ ý nghĩa thực sự của giáo dục. Trong cuốn Thuyết Văn Giải Tự của tác giả Hứa Thận có một câu: giáo là trên làm dưới noi theo. Như vậy thì mới gọi là giáo. Người làm cha mẹ hiện nay đa phần đều không có nhận thức đúng đắn gì chữ giáo. Suy nghĩ đầu tiên sẽ nghĩ giáo dục là việc của ai? Là của thầy cô giáo. Họ đã không để ý là trên làm dưới noi theo bắt đầu từ lúc nào. Có thể là từ thai giáo đã bắt đầu học tập rồi. Cho nên dùng thân giáo dạy người thì họ mới phục tùng. Dùng lời nói dạy người thì họ sẽ tranh luận thị phi. Thực sự làm được có thân giáo thì con cái tự nhiên sẽ làm theo. Nếu như dạy bảo con cái mà chỉ nói suông, chính mình lại không làm được, dùng lời nói dạy người thì họ sẽ tranh luận thị phi. Nói một đằng làm một nẻo, sau cùng nhất định sẽ khiến gia đình tranh tụng. Không nghiêm trọng thì chỉ là nói qua nói lại, nếu nghiêm trọng thì cha con anh em sẽ kiện nhau ra tòa. Rất nhiều phụ huynh hiện nay trong quá trình giáo dục con cái đều có một quan niệm, đó là con trẻ nhất định có hiện tượng phản kháng, có thời kỳ nổi loạn. Các bạn cảm thấy câu này có đúng không? Trong thời đại này, tri thức bùng phát, cách vài năm là lượng tri thức lại tăng lên gấp đôi. Có quá nhiều quan niệm sai lầm hỗn tạp ở trong đó, sau cùng điều sai lặp đi lặp lại, lâu dần thành đúng. Có trường trung học cơ sở họp phụ huynh, gặp phụ huynh nói là: con cái của các vị 12-13 tuổi là đang trong giai đoạn nổi loạn, cho nên con cái nhất định sẽ ngỗ nghịch. Cha mẹ vốn cũng không lo lắng, sau khi nghe xong mỗi ngày đều chú ý xem con mình có ngỗ nghịch hay không. Đột nhiên có một ngày như thế nào, tâm tưởng sự thành. Chúng ta suy ngẫm một chút, Hiện tại phương Tây tiến về phương Đông, không phải cái gì cũng tiếp nhận được. Lịch sử mấy ngàn năm qua có xuất hiện hiện tượng ngỗ nghịch hay không? Trong sách sử không tìm thấy. Tại vì sao mấy ngàn năm qua lại không có, mấy mươi năm gần đây lại xuất hiện? Rốt cuộc nguyên nhân là gì? Bởi vì mấy ngàn năm trước đều có giáo dục hiếu để, không chỉ trong gia đình dạy hiếu thuận, mà làng xóm xung quanh cũng đều là phong khí hiếu thuận. Còn cả nhà ai không cung kính với cha mẹ? Không chỉ là cha mẹ dạy bảo, mà hàng xóm cũng sẽ đến dạy dỗ giúp. Cho nên phong khí xã hội đều truyền thừa hiếu đạo. Mà mấy mươi năm gần đây văn hóa truyền thống bị đứt đoạn, không còn dạy hiếu đạo nữa. Con cái không trưởng dưỡng hiếu đạo sẽ nuôi lớn điều gì? Nuôi lớn tự tư, tự lợi. Cho nên đối với cha mẹ không có tâm cung kính. Chúng ta suy nghĩ một chút mà xem, hiện nay lời nói của phụ huynh có đi đôi với hành động không? Nếu như lời nói của phụ huynh không đi đôi với hành động, vậy thì con cái sẽ không có tâm cung kính với cha mẹ. Thì chúng ta nói với chúng, còn nói chuyện với người lớn phải lễ phép. Kết quả là chúng ta nói chuyện với ông bà cũng rất lớn tiếng. Điều này sẽ khiến nhận thức của chúng sẽ có sự mâu thuẫn. Cho nên không chỉ là không có tâm cung kính, mà còn không đồng tình với cha mẹ. Từ từ sự không đồng tình này tích lũy lâu ngày, đến một ngày khi chúng cao bằng bạn rồi, nắm đấm của chúng lớn hơn bạn, thì chúng còn nghe bạn nói hay không? Chúng sẽ không nghe bạn nói nữa. Cho nên sự ngỗ nghịch của chúng nằm ở chỗ lời nói và hành động của người lớn không đồng nhất. Chúng không sanh tâm kính sợ trưởng bối. Cộng thêm xã hội hiện nay không dạy bảo hiếu để, mới tạo nên sự phản nghịch của những thanh thiếu niên trong mấy mươi năm gần đây. Bản thân chúng ta suy ngẫm lại, tôi cũng từng hỏi mẹ tôi vấn đề này. Tôi nói: mẹ ơi, con có từng ngỗ nghịch hay không? Mẹ tôi nghĩ một chút rồi nói không có. Bởi vì từ nhỏ trong lòng tôi tôn kính nhất là cha mẹ, rất kính sợ cha tôi. Cha mẹ tôi đều thực hành hiếu đạo, cách làm người cho chúng tôi xem. Cho nên trong lòng chúng tôi rất là kính trọng đối với cha mẹ của mình. Cho nên trên làm, dưới noi theo mới gọi là giáo. Mà điều này đích thực nơi đâu cũng có. Lời nói hành vi của chúng ta đều ngấm ngầm ảnh hưởng đến con trẻ. Tôi có được lãnh hội này là trong quá trình mấy năm làm giáo dục. Cảm nhận này càng ngày càng mãnh liệt. Lời nói hành vi của cha mẹ đích thực là ảnh hưởng sâu sắc đến con cái. Tôi nhớ khi còn nhỏ, có một lần về nhà bà ngoại, trong quá trình đi taxi về nhà, tay lái của bác tài không tốt nên lái xe xuống luôn rãnh nước. Rãnh nước đó đều là bùn nên khiến cho ống bô của xe bị rung lắc. Quãng đường còn lại về nhà ngoại, nó cứ kêu lọc cọc lọc cọc. Vừa xuống xe thì mẹ tôi trả tiền cho bác tài, ngoài ra còn đưa thêm cho bác ấy 500 đồng. hành động của mẹ tôi rất chân thành, nên hành động đó đã lưu lại trong tâm của tôi. Mà tôi còn tự thêm phụ đề cho cảnh đó, phụ đề ghi là: bởi vì mẹ cảm thấy giai cấp lao động kiếm tiền không dễ dàng, đối với gia đình tôi thì 500 đồng không nhiều, đối với họ có thể là một tháng sinh hoạt phí đó sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cho nên nếu chúng ta có năng lực thì nên giúp nhiều người hơn. Hành vi chân thành của mẹ đã cảm động tôi. Tâm nhân từ cũng được gieo trồng trong tim của tôi. Cho nên ba chị em tôi không biết cãi nhau với người khác. Thực sự là cha mẹ tôi chưa từng phê bình ai ở trước mắt chúng tôi. Trên làm dưới noi theo, đích thực là mọi lúc mọi nơi ngấm ngầm ảnh hưởng. Chữ dục có nghĩa là dạy con làm việc thiện. Điều quan trọng nhất trong giáo dục là dạy con thành người tốt, thành người thiện. Mà chúng ta làm trưởng bối, trong đầu mình phải hiểu vô cùng rõ ràng cái gì là thiện chân thật. Trong quyển lễ ký, phần học ký cũng có một định nghĩa rất hay về giáo dục. Giáo dục là nuôi dưỡng điều thiện, sửa đổi lỗi lầm. Cho nên giáo dục gồm hai phần chính. Một câu này đã chỉ ra rõ ràng: nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Phải nuôi dưỡng điều thiện. Nhưng nếu không dạy thì cái tánh ấy thay đổi. Cho nên cần phải sửa lỗi, phải nắm được hai cương lĩnh là nuôi dưỡng điều thiện và sửa đổi lỗi lầm. Chưa nói đến hành thiện, phải sửa đổi lỗi lầm trước. Bởi vì không sửa đổi sai lầm, trừ bỏ thói quen xấu, cũng giống như một bình nước bị thủng đáy. Mặc dù chúng ta cố gắng đổ thêm nước vào thì sau cùng nước cũng bị chảy đi hết. Chúng ta muốn sửa đổi lỗi lầm, phải suy nghĩ xem vấn đề của con trẻ hiện nay, thói quen xấu của chúng là gì. Chúng ta phải hiểu rõ thì mới có thể hút thuốc đúng bệnh. Các bạn cảm thấy vấn đề của con trẻ hiện nay là gì? Ích kỷ. Còn gì nữa không? Lười biếng. Tiếp nữa là gì? Là cạnh tranh. Ích kỷ đương nhiên sẽ cạnh tranh rồi. Còn nữa không? Không có gia giáo. Đáp án này quá lớn rồi. Lãng phí. Tiếp theo nữa, không lễ phép. Còn nữa không? Tùy hứng, tức là dễ nổi giận. Còn nữa không? Mọi người không cần ngại, có gì cứ nói ra. Là gì? Không có chí hướng. Còn gì nữa không? dễ thay đổi. Không có chí hướng dĩ nhiên sẽ dễ thay đổi rồi. Còn gì nữa? Không kiên nhẫn. Tôi khi ở Hải Khẩu thành lập trung tâm quốc học, rất nhiều phụ huynh có con cái gặp những vấn đề này đến trung tâm tìm chúng tôi để thảo luận. Bởi vì trung tâm rất rộng, phòng làm việc nằm ở trong đó. Từ cửa đi tới phòng làm việc cũng mất mấy mươi giây. Giờ đi mà các phụ huynh này đã nhịn không nổi, bắt đầu phàn nàn về con cái. Con cái ích kỷ, lại lười biếng, không có tính kiên nhẫn, lại hay thay đổi, tùy hứng. Đi một mạch như vậy, vừa đi vừa kể, không cần bản nháp. Đến phòng làm việc tôi nói chắc anh khát nước lắm rồi, tôi rót cho anh một ly nước nhé. Tôi rót nước cho anh ấy. Sau khi uống xong, chúng tôi mới dẫn dắt anh. Vậy con cái ích kỷ là kết quả. Nguyên nhân là gì? Còn cái lười biếng là kết quả. Nguyên nhân là gì? Còn cái tùy hứng là kết quả. Nguyên nhân là gì? Là do đâu? Chúng tôi hỏi ngược lại anh ấy từng vấn đề một mà anh ấy vừa than phiền về con cái, hỏi xem rốt cuộc nguyên nhân là gì. Mặc dù anh không nói, nhưng nhìn vẻ mặt của anh chúng tôi cũng hiểu. Ý của anh muốn nói là: tôi lớn như vậy rồi mà chưa từng có ai hỏi tôi vấn đề này. Khi phụ huynh suy ngẫm lại xem vấn đề ở đâu, thì họ mới có thể bắt đầu dẫn dắt hành vi của con cái đúng đắn từ căn bản. Bởi vì băng đóng ba thước không phải do lạnh một ngày, không thể hạ thủ từ kết quả, nhất định là phải hạ thủ từ nguyên nhân, gieo trồng lại nhân đúng đắn. Ích kỷ là vấn đề căn bản. Tôi sẽ hỏi phụ huynh: cha mẹ già, con cái, còn có ông bà cùng nhau ăn cơm, mọi người ngồi quanh mâm cơm. Vậy xin hỏi, khi họ gắp thức ăn, trước tiên là gắp cho ai trước? Tôi cho họ mượn món đồ, đó là cổ máy thời gian của Doraemon, để họ có thể quay về trước đây mà suy nghĩ một chút, trở về lúc con cái mới 2-3 tuổi. Rất nhiều phụ huynh khi nghe tôi nói như vậy thì nở một nụ cười gượng gạo. Tôi thấy có thể là ở trong lòng nghĩ là: ồ, gấp nhầm rồi. Gấp thức ăn cũng cần có học vấn. Trong sách đại học có dạy là biết được có trước, có sau thì đã gần với đạo rồi. Thứ tự gấp thức ăn của bạn đúng thì bạn sẽ dạy con đạo làm con. Nếu như thứ tự sai thì con cái sẽ không học được đạo làm con rồi. Không học được hiếu đạo mà học được cái gì? Bạn xem, người mẹ còn nhấn mạnh với con: món này mẹ làm riêng cho con ăn đó, còn gấp thức ăn cho chúng. Ông bà cũng không chịu thua kém: cháu ngoan à, mấy món này cũng rất ngon. Mọi người đều gấp thức ăn vào chén của chúng. Vậy thì xin hỏi mọi người, trong nhà này ai là lớn nhất? Đã nhìn thấy rất rõ ràng rồi. Con trẻ là lớn nhất, cho nên bạn thấy xuất hiện tiểu hoàng đế, tiểu công chúa. Tục ngữ có câu làm bạn với vua như chơi với hổ, cho nên tính tình của chúng không tốt là chuyện rất đương nhiên. Bạn xem rất nhiều ông bà, khi cháu nói bà nội ơi con khát nước, bà nội ngay lập tức vui vẻ nói cháu của nội rốt cuộc cũng nhớ tới tôi rồi, cung kính bưng nước đến cho chúng, mau uống đi con đừng để bị sặc đó, hầu hạ chúng. Mặc dù thời đại này không còn nô tỳ nữa, nhưng mà nô tỳ thời đại mới lại xuất hiện rồi. Cho nên người thời xưa hiếu thuận cha mẹ gọi là hiếu tử, thời nay hiếu thuận ai? Cho nên thứ tự bị đảo ngược, cho nên hành vi của đời sau đương nhiên cũng bị đảo ngược rồi. Cho nên không thể trách chúng, không thể tức giận chúng, là do sự nhạy bén khi dạy dỗ của phụ huynh thiếu sót quá lớn. Thầy giáo ở trường đại học sư phạm tôi học, có một lần đứng ở cổng trường đại học, bên cạnh là trường tiểu học trực thuộc đại học. Học sinh của trường tiểu học này đều là con cái của giảng viên, giáo sư trường đại học sư phạm. Đúng lúc đó có một chiếc xe hơi đắt tiền chạy đến, hôm đó là trời mưa. Thầy tôi đang đi bộ ngang qua đó, đột nhiên cửa xe mở ra, một người mẹ cầm dù bước ra. Con gái của cô ấy đứng ở cổng trường nói với cô: sao mẹ lại ngớ ngẩn vậy, bây giờ mới tới? Thầy tôi vốn đang đi ngang qua, nghe xong thì kinh ngạc, đứng ở đó không đi tiếp nữa. Kết quả là chuyện càng khó tin hơn xảy ra. Người mẹ đó nói: xin lỗi con, là mẹ tới trễ. Cho nên chúng ta làm cha mẹ phải rất thận trọng, không được chiều con đến mức độ như vậy. Cho nên sau này mọi người gấp thức ăn cũng phải có trí huệ, thứ tự trước sau phải gấp đúng. Trong ký ức của tôi, cha mẹ lấy trái cây ra thì sẽ mời ai ăn trước? Là mời ông bà ăn trước. Lúc đó tôi còn nhỏ, khi hành vi của cha mẹ là hiếu thuận, là đức hạnh, trong lòng đứa trẻ sẽ như thế nào? Rất hoan hỷ, sau đó sẽ học theo. Khi tôi được phép mở tủ lạnh, tự nhiên lấy trái cây ra cũng mời ai ăn đầu tiên? Mời ông bà ăn. Tôi rất cảm ơn cha mẹ mình, mời trái cây đã mời đúng rồi. Nếu không thì tôi không có cách nào làm ngành giáo dục, nhất định là một đứa con phá của. Mọi người không nhìn ra sao? Bởi vì tôi là con trai một, lại là cháu đích tôn. Ông nội tôi cũng là con trưởng, nên tôi là cháu trưởng. Tất cả mọi yêu thương đều dồn vào tôi. Cũng may mắn là cha mẹ và ông bà rất biết cách dạy tôi. Tôi nhớ khi còn nhỏ phạm lỗi, ba tôi muốn phạt tôi, ông nội sẽ đưa bà nội tôi đi nơi khác ngay lập tức, sau đó nói như tôi: làm sai thì phải chịu phạt là đúng rồi, đi thôi. Đưa bà nội tôi đi lên lầu. Khi đó tôi còn nhỏ, chỉ cảm thấy là ông bà thật là tuyệt tình. Nhưng khi làm ngành giáo dục, tôi mới biết, ồ, ông nội tôi thật có trí huệ. Nếu như ông bà nội không rời đi, tâm tình của đứa trẻ lúc này sẽ là tìm quân cứu viện. Bản thân làm sai điều gì cũng không nhớ, chỉ nghĩ xem trốn sau lưng của ai mới có thể thoát được kiếp nạn này, chứ không muốn thừa nhận sai lầm. Chúng ta suy nghĩ mà xem, con trẻ hiện nay phạm lỗi suy nghĩ đầu tiên là gì? Có phải là ngay lập tức nói con làm sai rồi? Có không? Mà toàn là quan sát sắc mặt, Ở trong nhà nếu như nguyên tắc dạy dỗ của cha mẹ không đồng nhất, đứa trẻ này có dễ dạy không? Không dễ dàng rồi. Cha mẹ và ông bà dạy dỗ con cháu không đồng nhất cũng rất khó dạy. Tôi từng có buổi hội thảo trong trường, có một cô giáo rất là thông minh. Cô ấy đưa mẹ chồng mình cùng tới. Sau khi nghe xong thì mẹ chồng cô đã nói với tôi: con dâu tôi dạy đúng rồi, tôi dạy sai rồi. Bà ấy cũng cảm thấy quá chiều chuộng chúng, để chúng leo lên đầu của mình. Cho nên dạy dỗ con cái phải đổi con cho nhau mà dạy dỗ. Có một số lời có thể nhờ người thân, bạn bè nói, có thể nhờ thầy cô giáo giúp bạn truyền đạt những quan niệm này. Như vậy có thể mà tiết kiệm được sức lực. Nguyên nhân của ích kỷ là do chúng ta không làm ra hiếu đạo cho con trẻ xem. Có một bà mẹ mua trái cây rất ngon, mang về nhà còn cẩn thận giấu đi, đợi ba mẹ chồng đi ngủ mới lấy ra. Lấy ra cho con ăn rồi còn nói với con trai mình: trái cây này mẹ chỉ mua cho một mình con ăn thôi. Con trẻ nhất định là học theo rất triệt để. Sau này chúng sẽ mua trái cây cho ai ăn vậy? Chúng ta dùng tâm yêu ghét dạy chúng thì chúng sẽ nuôi dưỡng tâm yêu ghét. Sau này chúng mua trái cây nhất định sẽ mua cho ai ăn vậy? Cho con cái của chúng ăn là chuyện sau này. Trước tiên là sẽ mua cho bạn gái ăn, cho vợ của chúng ăn. Cho nên người tính không bằng trời tính. Trời tính là phải làm theo đạo, làm theo chánh đạo. Như vậy mới là sự dạy bảo đúng đắn nhất, tiết kiệm sức lực nhất. Cho nên con trẻ không ích kỷ, tự nhiên sẽ biết suy nghĩ cho người khác. Nếu như con trẻ ích kỷ thì chúng chỉ muốn mọi người phải theo chúng. Nếu như bạn không thuận theo chúng, ngay lập tức chúng liền tức giận. Cho nên bạn nghĩ chúng tùy hứng. Khi chúng tức giận thì chúng ta nên làm thế nào? Khi chúng đòi hỏi vô lý, chúng ta phải làm thế nào? Cho nên mấu chốt vô cùng quan trọng trong giáo dục đó là thận trọng lúc ban đầu. Khi con trẻ bắt đầu làm sai, bạn ngay lập tức sửa đổi giúp chúng. Lần sau chúng sẽ không dám. Cho nên có một người mẹ, con của cô ấy đi ngoài đường, nhìn thấy đồ chơi liền đòi mua. Không mua thì liền đứng đó ăn vạ. Bởi vì người đi đường lúc đó rất đông, cho nên người mẹ này cũng biết quan sát. Ở đây dạy con không tiện nên đã mua món đồ chơi đó. Vừa về đến nhà, đóng cửa lại, lấy roi ra đánh cho nó một trận như tử. Như vậy để nhắc nhở con tuyệt đối không được uy hiếp cha mẹ mình, uy hiếp người lớn. Dùng thủ đoạn như vậy sẽ không đạt được mục đích. Đánh xong trận này, đứa trẻ này lần sau đi siêu thị nhìn thấy đồ chơi thì lùi lại 3 bước. Thận trọng lúc ban đầu. Còn trẻ lãng phí kén ăn cũng là do lần đầu tiên không sửa chúng. Nếu như chúng ở đó la hét: con không muốn ăn cái này, bạn nói với chúng: mẹ xin con đó ăn thêm một miếng nữa đi, ăn miếng này rồi cuối tuần mẹ đưa cho con đi McDonald's. Chúng liền ăn ngay lập tức. từ nhỏ chúng đã học được cách đàm phán rồi. Cha mẹ từng bước đã nhượng bộ, chúng liền tấn công vào trong thành, vì chúng biết rõ giới hạn sau cùng của cha mẹ rồi. Chú Lư từng kể với tôi, lần đầu tiên con trai chú không ăn cơm, ở đó la hét. Vợ của chú định đến khuyên con mình. Chú Lư dùng ánh mắt ra hiệu cho vợ, ý nói là em cứ để đó cho anh. Hai vợ chồng chú cũng rất hiểu ý nhau. Người vợ liền đứng qua một bên, không nhẹ nhàng bước đến khuyên con nữa. Sau đó mọi người ăn cơm xong, còn chú vẫn biểu môi không chịu ăn. Chú Lư nói dọn hết đi. Nửa đêm hôm đó, còn chú đói quá không chịu được, thì như thế nào? Đi lục đồ trong tủ lạnh ăn. Lần sau còn dám không? Không dám ngàn bướng nữa. Cho nên lần đầu tiên rất quan trọng. Còn cái lười biếng là kết quả. Nguyên nhân là gì? Các bạn đồng học, các bạn có từng thấy đứa trẻ nào 2-3 tuổi đã lười biếng hay không? Nằm ở đó không muốn cử động, có gặp qua đứa trẻ nào như vậy không? Nếu như có thì phải đi khám, vì chắc chắn chúng có bệnh rồi. Trẻ con đều rất là quạt bác. Tại vì sao sau này chúng lại lười biếng? Rất nhiều phụ huynh nói với con mình, chỉ cần con học cho giỏi, những chuyện khác không cần con phải lo. Đứa trẻ được dạy bằng câu này sẽ chăm chỉ hay sao? Không hề. Rất nhiều người vợ than thở là trong mình lười biếng, không chịu giúp đỡ. Anh cũng giống tôi, cũng đi làm cả ngày. Tại vì sao việc nhà lại một mình tôi làm chứ? Cũng than phiền chồng rất nhiều. Nhưng mà người mẹ này lại tiếp tục xây nên sự đau khổ cho người phụ nữ khác. Bởi vì khi dạy con của mình, cô cũng nói với con là con không phải làm gì hết, học giỏi là được rồi. Cho nên sau này con cô cũng rất lười biếng, cũng khiến cho người phụ nữ khác đau khổ. Cho nên mọi người phải ghi nhớ, chính mình không muốn thì đừng làm cho người. Cho nên tôi nhớ lại khi cháu tôi khoảng 2 tuổi, có một lần chị tôi đang lau bàn. Năng lực mạnh nhất của trẻ nhỏ là gì? Bắt chước. Bạn nhỏ liền đi đến, đúng lúc chị tôi rời đi, nó liền lấy cái khăn lau bàn. Chị tôi quay lại nói với con là: Tuấn Vĩ à, nhỏ như vậy mà đã biết giúp mẹ lau bàn rồi, đúng là một đứa con hiếu thảo. Vừa nói xong thì cháu tôi ngẩng đầu ưỡn ngực, càng ra sức lau. Tiếp theo chị tôi nói: Chúng ta lau bàn, nếu như lau sạch sẽ cả bốn góc bàn này, vậy thì con sẽ lau sạch hết cả bàn. Cho nên thứ nhất là thành tựu tâm hiếu thảo của chúng. Tiếp đó là nhân cơ hội này dạy chúng phải làm việc như thế nào. Lúc nào thì bắt đầu dạy? 1 tuổi, 2 tuổi đều có thể dạy rồi. Khi chúng đã nuôi dưỡng thành thói quen, từ nhỏ sẽ rất chăm chỉ. Thật ra chúng ta đã giúp chúng xây dựng nền tảng làm người làm việc. Trong quá trình tôi dạy học, nhiều bạn nhỏ rất thông minh giao việc cho chúng. chúng làm vô cùng nhanh nhẹn. Em nhỏ như vậy đều là nhờ ở nhà chăm chỉ giúp đỡ cha mẹ làm việc nhà, bởi vì kinh nghiệm làm việc càng phong phú thì đầu óc của chúng cũng nhận được sự rèn luyện. Tôi thường nói với phụ huynh, làm việc nhà sẽ nuôi dưỡng thiện căn của trẻ. Thứ nhất là từ nhỏ chăm chỉ làm việc thì chúng mới biết cảm ơn cha mẹ, cảm ơn người khác. Lao động mới biết được cảm ơn. Tôi có cơ hội đến Hải Khẩu. Trong khoảng thời gian ở Hải Khẩu, bởi vì không có người thân nên phải tự mình nấu ăn, lau nhà, giặt giũ. Lúc đang giặt đồ, tự nhiên nghĩ đến một bài hát. Là bài hát nào vậy? Trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất. Đột nhiên nhớ lại cha mẹ đã làm rất nhiều chuyện cho mình, tâm cảm ơn tự nhiên mà sanh ra. Trẻ em hiện nay vào ngày sinh nhật đầu tiên sẽ nghĩ đến điều gì? Mở tiệc, ở đâu sẽ nhận được bao nhiêu quà? Các thầy cô được học tập văn hóa truyền thống như chúng tôi sẽ nhân cơ hội này mà dạy bảo các em. Sinh nhật là ngày mà mẹ gặp nạn, cho nên phải giúp cha mẹ làm chút việc. Cho nên có một em nhỏ khi về nhà không đòi quà mà nói với mẹ mình, con muốn tự mình làm một món ăn cho mẹ. Người mẹ đương nhiên rất vui. Bé gái này đi vào bếp, chiều cao thì không đủ, bởi vì nó mới học lớp 4, cho nên nó đứng lên một cái ghế. Các vị đồng học, bạn để cho con mình làm việc thì đầu óc chúng sẽ linh hoạt, lúc nào cũng sẽ tìm cách để giải quyết vấn đề, sẽ tự mình nghĩ cách. Sau khi đứng lên ghế, đổ dầu vào chảo, dầu bắn quá cao nên nó ngay lập tức đi lấy găng tay lớn đeo vào, tiếp tục đứng nấu. Khi bỏ dưa leo vào thì dầu bắn càng cao, nó cảm thấy nguy hiểm nên chạy lại xe máy của ba nó, lấy cái nón bảo hiểm đội lên đầu. Đúng là khi trang bị đã đầy đủ rồi, cuối cùng cũng làm xong món ăn đó. Khi nó mồ hôi ướt lưng bê món ăn ra khỏi bếp, tôi tin là trong khoảnh khắc đó tâm cảnh của em như thế nào đã thay đổi rồi. Từ đó về sau, khi ăn món ăn mẹ mình nấu, liệu còn kén cá chọn canh hay không? Sẽ không. Nó sẽ cảm ơn những gì mẹ đã làm ra. Cho nên lao động mới biết cảm ơn. Làm việc nhà khiến chúng biết cảm ơn, cái đó là tạo thành thói quen vô cùng chăm chỉ. Các vị đồng học, các bạn thích làm chung với người chăm chỉ hay là người lười biếng? Cho nên người chăm chỉ luôn có mối quan hệ giao tiếp tốt. Rất nhiều trường đại học, bởi vì quan hệ với mọi người không tốt mà sinh viên bỏ học rất nhiều. Chúng ta có thể suy ngẫm xem, khi một đứa trẻ nhìn thấy người khác quét dọn nơi công cộng mà mình ngồi đó mà xem tivi không giúp đỡ, người khác sẽ có cảm nhận thế nào về chúng? Nhất định là không thoải mái. Nếu như lối sống của chúng lại không tốt, để vật dụng lung tung khiến người khác tìm không thấy, quan hệ với người khác cứ từng chút một mà càng ngày như thế nào, càng kém đi. Cho nên chăm chỉ làm việc nhà có ảnh hưởng rất sâu xa. Được rồi, tiết học hôm nay giảng đến đây thôi. Xin cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.